This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Rất cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn. Và sau đây kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh, được phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Tiết mục Nhật báo truyền thanh. Và chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay được trình bày bởi anh Quang Hưng tại Dallas và Khôi Nguyên tại Houston. Nhưng trước hết thì Khôi Nguyên xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cũng như chào anh, chào tái ngộ đối với anh Quang Hưng. Sáng ngày hôm nay mà anh Quang Hưng mà còn complain hoặc là còn phàn nàn cái gì về thời tiết thì chắc chắn là sẽ có nhiều quý vị không đồng ý đâu, tại vì thời tiết hôm nay đẹp lắm anh Quang Hưng, bây giờ nắng vàng rực rỡ rồi.
Đúng như vậy anh Đôi Khôi Nguyên và quý thính giả, ngày hôm qua anh biết là chúng tôi đã ra ngoài trời tập thể dục chạy bên ngoài cả mấy tiếng đồng hồ, bởi vì đó ngày hôm qua là cái ngày thứ nhì của mùa xuân, thời tiết thiệt là đẹp. Các nhà dự báo thời tiết nói rằng là ngày hôm qua và ngày hôm nay là hai cái ngày rất là lý tưởng để quý vị ra ngoài trời. Nếu mà quý vị nào cứ núp ở trong nhà mà nghĩ rằng nó bị allergy rồi bị cái này bị cái kia thì ngày hôm nay quý vị nên ra ngoài trời để mà hít thở cái không khí rất là đẹp và trong lành của cái mùa xuân. Nhưng mà nó không có lâu đâu nhé, quý vị chỉ có ngày hôm nay thôi, ngày mai và tuần sau thì mưa cả tuần lễ đấy. Ngày nào cũng có thể sẽ có mưa từ 30 cho đến 20%, nhưng mà ấm áp, quý vị không có lo về vấn đề lạnh lẽo nữa, bởi vì chúng ta đã hết mùa đông rồi, dù rằng là mùa đông vẫn còn đang có tuyết ở những cái khu vực, ở cái khu vực miền phía đông của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News cũng nói về cái việc mà khi mà chúng ta bị bệnh mà bị nặng đấy, thì cái hóa đơn tiền về vấn đề y tế, tiền thuốc men, nó không có phải là vấn đề tài chánh được xem là gây một cái cú sốc lớn đối với lại chúng ta đâu. Mà cái cuộc nghiên cứu mới được đăng trên tạp chí Kinh tế vào ngày hôm nay thì họ nói rằng chỉ cần một cái chuyến đi nằm bệnh viện không thôi thì cái lợi tức của chúng ta ngay lập tức là sẽ bị giảm một cách vĩnh viễn. Và khi mà phục hồi lại rất là khó, bởi vì đa số khi mà nằm bệnh viện rồi đó là cái việc mà trở lại làm việc nó không có còn hoàn hảo giống như trước. Trung bình thì một người ở cái độ tuổi 50, một khi mà đã đi vào nằm bệnh viện một lần rồi đó, thì cái lợi tức của họ sẽ bị giảm 20% trong suốt những cái năm sắp tới. Khi mà bị mất lợi tức như vậy đó, thì đương nhiên là chúng ta không còn nhiều khả năng để mà có thể trả tiền cho cái việc thuốc men. Đây là cái nghiên cứu mới mà tạp chí Kinh tế vừa mới đăng sáng ngày hôm nay. Thì cái điều mà ngạc nhiên ở cái chỗ là khi mà bị bệnh hoặc là bị chấn thương thì cái người Mỹ họ gặp trở ngại khá nặng, dù rằng là họ có bảo hiểm y tế hay là không có bảo hiểm y tế. Các nhà nghiên cứu cho biết là khi mà nằm bệnh viện rồi đó thì cái họ là một sẽ gặp trở ngại về vấn đề bị giảm lợi tức ngay lập tức. Và họ nhìn vào những ai mà bị nặng, chẳng hạn như là bị bệnh đột quỵ, tức là heart attack, hay là bị stroke, hoặc là phải thay cái ống khuyển hay là cái đầu gối, thì đó là những cái trường hợp mà người ta có thể so sánh trong việc khi mà bị đụng phải một cái chiếc xe. Thì đó là những cái trường hợp mà rất là nặng. Những ai mà bị như thế thì họ sẽ bị tốn kém khi mà vào bệnh viện, tốn từ chục ngàn cho đến 100 ngàn trở lên. Thì những cái chi phí cho cái việc bệnh hoạn như vậy nó vẫn không có phải là chỉ có giới hạn về những cái tiền bạc liên quan đến tiền thuốc men. Nhưng mà khi mà bị bệnh rồi đó thì quý vị rất khó để có thể trở lại làm việc. Mặc dù là những ai có bảo hiểm thì họ có thể là khá hơn, bởi vì bảo hiểm đã trả tiền thuốc men cho họ rồi, so với lại những ai mà không có bảo hiểm phải móc tiền túi.
nhưng mà sức khỏe họ không có còn và trở lại làm việc rất là khó. Và thông thường những ai mà vào bệnh viện rồi đó thì họ sẽ phải khai phá sản sau khi xuất viện. Và trung bình thì một người không có bảo hiểm là họ có thể thiếu từ 6.000 trở lên. So sánh với lại những ai có bảo hiểm thì họ chỉ có thiếu khoảng 300 đô la thôi. Tức là bảo hiểm y tế nó rất là hữu dụng trong cái việc mà chúng ta bị bệnh nặng. Nhưng mà cái điều đáng lo ở cái chỗ là bởi vì chúng ta không làm được nữa và lợi tức không có. Cho nên đó là cái vấn đề tài chính nó sẽ ảnh hưởng nặng đối với những ai mà đã từng nằm bệnh viện. Nhưng mà có một cái điều anh Khu Nguyên phải chú ý là phải lo đến sức khỏe mình trước. Bởi vì đó nếu mà mình không có phòng ngừa trước thì có thể là cái căn bệnh nào nó sẽ đến với chúng ta lúc bây giờ đó là chúng ta sẽ gặp trở ngại vô cùng cho cái vấn đề tài chính.
Chắc chắn rồi. Bởi vì sức khỏe lúc nào nó cũng quan trọng hết. Có sức khỏe thì chúng ta mới làm ra tiền. Nhưng mà nhiều người đó khi mà nhắc đến vấn đề y tế tại đất nước này đó thì họ cho rằng là cái nền y tế khá tốt nhưng chi phí quá mắc mỏ. Và đối với những người không có bảo hiểm mà nhận được những cái chương trình trợ cấp của chính phủ thì còn đỡ. Nhưng mà đối với những người không có bảo hiểm mà không được nhận luôn thì cái đó mới là khổ. Một khi mà có vấn đề gì về y tế thì số tiền mà họ phải trả thì nhìn những cái bill gửi về nhà thì muốn chóng mặt luôn. Và nhiều người rất là lo sợ điều đó và thậm chí có thể như anh Quang Hưng nói không thể hồi phục lại về vấn đề tài chính nữa. Thưa quý vị, thì trong chủ nhật vừa qua thì có một cái vụ tai nạn do một cái chiếc xe không người lái đã đụng vào một người phụ nữ ở Arizona. Thì nhiều người đã là lo ngại rằng là về bây giờ đó, những chiếc xe không người lái liệu có an toàn khi mà cho nó hoạt động trên các tuyến đường hay không? Khi mà đã có tai nạn xảy ra rồi. Mặc dù có nhiều người nói rằng là tai nạn xảy ra là do người phụ nữ đó đã bất ngờ xuất hiện thì cái xe nó không phản ứng kịp. Nhưng người ta nói rằng là liệu có nên cho những cái chiếc xe không người lái đó hoạt động hay không? Thì giữa những cái mối lo lắng đó thì những chiếc xe không người lái vẫn tiếp tục hoạt động bất chấp những cái lo lắng hoặc là những cái lời kêu gọi xem xét lại. Thì theo những cái nỗ lực nhằm để đưa ra những cái quy định thích ứng với kỹ thuật dành cho loại xe không người lái đang phát triển mạnh, vốn đã có từ thời cựu Tổng thống Barack Obama. Theo các giới chức của Hoa Kỳ cho biết, đã có một số sự không hài lòng của chính quyền Trump đối với những hạn chế và những quy định không rõ ràng đã khiến cho tai nạn xảy ra ở Arizona, nơi một chiếc xe tự vận hành của hãng Uber đã khiến cho một người đi bộ bị thiệt mạng. Sau sự việc kể trên đã gây ra những khó khăn của đồng thời đã xuất hiện những cái lời phản đối và những lý do của những người ủng hộ cho sự an toàn và đề nghị về việc hạn chế đối với những chiếc xe không người lái. Một cựu giới chức của Bộ An toàn Giao thông Đường Bộ dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama là ông David Freeman đã cho biết, thành thật mà nói, thì những chiếc xe hoặc là những nhà phát triển những chiếc xe tự lái đã bắt đầu phải có những cái lo lắng về việc tạo ra những quy định nghiêm ngặt đối với những trường hợp tương tự như cái vụ Arizona vừa qua và phải có những cái thay đổi thích hợp đối với người tiêu thụ. Trong khi đó thì những người ủng hộ đối với những người đam mê kỹ thuật hoặc là những người ủng hộ cho những chiếc xe tự vận hành này thì họ lập luận rằng những chiếc xe này, những chiếc xe không người lái này sẽ giúp giảm được 35.000 những trường hợp tử vong trên các tuyến đường tại Hoa Kỳ mỗi một năm. Tại vì theo một nghiên cứu cho thấy rằng là phần lớn những tai nạn xảy ra trên các tuyến đường ở Hoa Kỳ mỗi một năm là do lỗi của con người chứ không phải lỗi của máy móc. Phần lớn, thí dụ như rằng là con người mất tập trung khi mà đang lái xe, sử dụng điện thoại, hoặc là một số các vấn đề khiến cho tài xế bị mất tập trung. Tuy nhiên, những người ủng hộ cho vấn đề an toàn thì lại lập luận rằng việc giao chiếc xe cho, giao tính mạng cho một máy móc, cho một chiếc xe tự vận hành như vậy thì chắc chắn nó sẽ không có thể nào phản ứng kịp trước bất kỳ một tình huống nào. Thì có thể có những tình huống như vụ Arizona hoặc là những cái tình huống gây ra nguy hiểm cho con người, vì thế cần phải hạn chế nó. Thì đôi bên đều có những lập luận của riêng mình. Thì theo như giám đốc cơ quan là Advocates for Highway and Auto Safety là ông Peter Kudot đã nói rằng là những cái hãng phát triển những chiếc xe tự lái đã quyết định đặt những chiếc xe này lên ra ngoài, đưa vào thử nghiệm và hoạt động, thì họ đã có những cái kỹ thuật rất là tân tiến và phát triển theo những cái đã thử nghiệm rất là nhiều trước khi đưa vào hoạt động rồi. Và họ cũng có sự giám sát của chính quyền liên bang chứ không phải là không để đưa vào hoạt động, nên vì thế những cái tai nạn hoặc là những cái vụ không may đó thì thật sự là do cái ngoài ý muốn chứ không phải là do họ. Nhưng mà người ta nói rằng là cái vụ Arizona đó chắc chắn không phải là vụ cuối cùng nếu mà một khi những chiếc xe tự vận hành này hoạt động trên các tuyến đường, tại vì bây giờ đó thì chỉ có một số ít những chiếc xe này đang hoạt động trên đường mà thôi. Nhưng mà một khi nó được gọi rằng là phổ thông hơn và đưa vào sử dụng nhiều hơn, thì liệu có nên siết chặt hoặc là có nên đưa ra những hạn chế hơn nữa đối với những chiếc xe tự vận hành này hay không đó anh Quang Hưng?
Thoạt đầu đó, khi mà người ta nghe cái tin tức nói rằng là cái chiếc xe không người lái đụng người chết đó, thì người ta đổi thừa cho là cái chiếc xe không người lái nó không có mắt. Nhưng mà nếu mà chúng ta vô trong internet coi lại cái đoạn video mà cái chiếc xe nó quay lại thì rõ ràng là chúng ta thấy dù rằng là cái người lái cũng không có thể là phản ứng kịp, là bởi vì cái nạn nhân á, bị chiếc xe này đụng á, là họ băng qua đường nhanh quá, có nghĩa là trong cái trời tối không có đèn gì hết thì bà này bà dắt cái chiếc xe bà băng qua đường rất là nhanh, và cái chiếc xe Uber mà không có người lái cũng có người ngồi trong đó nhưng mà nó tự động đang trong cái tư thế gọi là tự động lái thì ngay lập tức nó đụng liền rất là nhanh, dù là con người chúng ta cũng không thể nào phản ứng kịp. Nhưng mà có một cái thiếu sót ở cái chỗ là nhiều chuyên gia họ nói rằng trong cái trường hợp đó thì con người không có phản ứng kịp vẫn tiếp tục đụng cái người đó, nhưng mà nếu mà là máy móc mà các nhà nghiên cứu mà họ gắn những cái sensor nó có thể nhạy bén đến nỗi mà nó có thể thắng kịp để mà không có đụng phải cái người đó đang băng qua đường, thì chúng tôi cũng thấy là cái kỹ thuật của cái chiếc xe không có người lái cũng cần phải ổn định. Thưa quý vị, trang trong của tờ Dallas nói về cái cách mà người ta đặt tên cho con cái. Bây giờ người ta để ý thấy đó là nhiều người, các bậc cha mẹ trẻ bây giờ người ta đặt cho con của mình những cái tên được xem là không hẳn là con trai hay là tên của một con gái khi mà đặt tên cho con của mình trong cái thời gian gần đây. Người ta thấy rằng là bây giờ các bậc cha mẹ là chọn nhiều những cái tên gọi là không hẳn là nam hay là nữ để cho con cái của mình. Cũng có những cái nguyên do của nó mà người ta nghĩ rằng là bây giờ những cha mẹ trẻ đó, họ nghĩ rằng là không biết là con mình bây giờ là biết rằng là khi nó đẻ ra nó là con gái rồi đó, hoặc là đẻ ra nó là con trai rồi đó, nhưng mà nếu mà đặt cho nó là thằng John hay là đặt tên nó là Hưng hay là đặt cho là anh Khôi Nguyên hay gì đó thì chắc chắn là tên con trai rồi, nhưng mà sau này đó nếu mà nó xác định ra nó không có phải là con trai mà nó muốn là đổi giống thì nó lại bị lững khững là bây giờ đó nó là mặt đó thì nó là con gái nhưng mà tên nó là tên con trai, thành ra nó là cũng có cái sự lỏng cộng đối với là các bậc cha mẹ hiện nay. Thì Sở An sinh Xã hội là họ cũng đưa ra hàng năm cái danh sách 10 cái tên mà nổi tiếng đặt tên cho con của mình. Nhưng mà trong danh sách của Sở An sinh Xã hội thì họ cũng có tới 1.000 cái tên như vậy. Nhưng mà họ cảm thấy là bây giờ những cái tên mà không có hẳn là con trai con gái thì càng ngày càng nhiều. Nói chung đó là những cái tên nổi tiếng của những cái người nổi tiếng ở trên thế giới hoặc là tên theo những cái tôn giáo thì vẫn là cái tên đứng hàng đầu mà các bậc cha mẹ hiện nay vẫn đặt cho con cái của mình. Theo như là bà tiến sĩ Riley Lori thì bà này sống ở bên San Antonio thì bà nói rằng là mặc dù là chúng ta biết rằng là khi mà con mình đẻ ra thì biết liền là con trai hay là con gái liền, nhưng mà người ta vẫn đặt tên cho nó ở cái tên không có phải là con trai là con gái để sau này có những cái sự chọn lựa, nếu mà con cái của mình mà sau này nó
thấy rằng là nó cần phải đổi giống hoặc là sau này nó có một cái sự thay đổi nào đó thì nó không có hối hận khi mà nó nhìn thấy được cái tên của mình. Nói chung là bây giờ chúng ta không biết là tới 100 năm sau đó là con người ta không biết ra cái giống gì nữa anh Khôn Nguyên.
Sáng nay cái phần tin này của anh Quang Hưng khá là thú vị. Khi mà bây giờ nếu như vậy thì theo anh Quang Hưng cái tên nào gọi rằng là vừa phù hợp với con gái mà vừa phù hợp với con trai đây? Khi mà bây giờ các bậc phụ huynh lo lắng cái điều đó cũng đúng thôi. Nhưng mà đối với người Việt chúng ta đó, quan niệm đó, tên con gái là ra con gái mà tên con trai là ra con trai. Nhưng mà có một cái số những cái tên như là thí dụ tên Thảo thì vẫn dùng cho người con trai được và vẫn dùng cho người con gái được, thì họ cũng lựa theo những cái tên đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta lo lắng làm chi do nhiều, khi mà cái vấn đề giới tính là cái vấn đề do ông trời, khi mà ông sinh ra một cái con người như vậy thì chúng ta đâu có biết được là cái đó khi mà ra mới đẻ ra thì nó rõ ràng là con trai hoặc con gái, nhưng mà lớn lên nó thay đổi thì là cái vấn đề do cá nhân của nó thì nó sẽ tự quyết định là đổi tên hay không. Chứ còn bây giờ mà như anh Quang Hưng nói mà đặt cái tên mà không biết là lo lắng là đến lúc lớn nó có phù hợp với cái giới tính của nó không thì chúng ta lo lắng quá nhiều rồi anh Quang Hưng ơi. Nhưng mà tên nào mới gọi là tên hay thì cái đó tên là chỉ là do cha mẹ đặt ra và cha mẹ thấy hay là được rồi.
Dạ vâng. Vâng.
Dạ vâng, thì đến đây thì chương trình Nhật Báo Truyền Thanh cũng đã chấm dứt với anh Khôi Nguyên và Quang Hưng. Anh Quang Hưng và Khôi Nguyên bây giờ lộn tên luôn. Và kính chúc tất cả quý vị một buổi sáng an lành và enjoy với thời tiết của ngày hôm nay. Và xin hẹn với anh Quang Hưng và tất cả quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai nhé anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả.